nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng tại Singapore ngày 14 tháng 12 năm 2007. Biên tập Thích Minh Kiết. Ngày giảng thứ hai. Hôm qua chúng tôi đã đề cập đến ba nền tảng của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Trước mắt chúng ta cần phải học tập. Nếu như chúng ta hy vọng đạt được thành tựu trong đời này thì phải cố gắng học tập, nhất định phải nhận thức cho rõ ràng, sáng tỏ. Học Phật phải có điều kiện, không phải không cần. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, Thế Tôn có dạy điều thứ nhất, nói rõ học Phật không cần phân biệt đại tiểu thừa, không phân biệt hiển hay mật, hay tôn phái. Điều kiện vào cửa đều giống nhau. Sau khi vào cửa, anh còn phải chọn lựa những khoa mục mà anh muốn tu học, giống như đi học ở nhà trường vậy. Điều kiện nhập học tất nhiên phải có. Điều kiện bước vào pháp môn trong kinh chỉ có một câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều kiện này cho thấy các bậc thánh hiền xưa đều không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Nếu như muốn tu học, tất cần phải có những điều kiện như vậy. Là con người, không thể không biết hiếu kính cha mẹ. Nếu như không hiếu kính cha mẹ thì bạn không thể làm nên việc gì. Luật của Trung Quốc thời xưa vẫn còn động lại trong tôi chút ấn tượng, dù mơ hồ. Luật này kể từ năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20 mấy đã bị bãi bỏ. Lúc còn nhỏ tôi đã từng nghe nói, tuy tôi chẳng hiểu chi cho mấy, nhưng tôi biết là có luật này. Đó là luật thân quyền xử phân. Lúc còn ở Đài Loan, tôi có theo thầy Lý học kinh giáo. Có một lần giáo sư đã đề cập đến vấn đề này. Thầy hỏi tôi, anh có biết luật đó không? Tôi đáp là có nghe nói, nhưng bây giờ chỉ còn là ấn tượng mơ hồ trong tâm trí tôi mà thôi. Thế nào là luật thân quyền xử phân? Thần chỉ cho cha mẹ. Nếu một khi cha mẹ đến tòa án tố cáo con, nói là đứa con này bất hiếu, xin tòa án xử tử đứa con này, thì tòa án sẽ lập tức thi hành, mà không cần phải làm rõ gì cả. Tại sao vậy? Vì nếu như cha mẹ đã không cần bạn nữa, thì bạn có tư cách gì mà sống trong xã hội này? Đời xưa đã chế định ra luật này, khiến cho những đứa con bất hiếu cũng không dám tỏ lộ ra ngoài, và cũng không dám đối xử tệ bạc với cha mẹ. Cha mẹ là người thương yêu con cái nhất. Trên đời này, ai là người thực sự yêu thương và bảo vệ cho ta nhất? Chỉ có cha mẹ ta, đặc biệt là mẹ. Trên đời không có cha mẹ nào mà không thương yêu con cái mình. Bởi thế luật thân quyền xử phân thời xưa đã được áp dụng vô cùng nghiêm túc. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 20 mấy đã hủy bỏ luật này. Sau khi đã hủy bỏ, những nghịch tử ngày càng gia tăng, xã hội cũng dần hỗn loạn, mỗi năm càng tăng thêm. Vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu ai để ý thì cũng sẽ thấy rõ. Nếu bất kính với sư trưởng thì bạn sẽ chẳng học được gì cả. Bởi vậy, về vấn đề học hành, Ấn Quang Đại Sư nói rất đúng. Nếu có được một phần thành kính, đây là nói chân thành tôn kính thầy tổ, thì bạn sẽ được một phần lợi ích. Nếu 10 phần thành kính, sẽ được 10 phần lợi ích. Bởi vậy đời xưa dạy cho người hiếu thuận cha mẹ là trách nhiệm của thầy. Thầy dạy học trò phải hiếu kính cha mẹ. Nhưng trên thực tế, gia đình cũng phải biết quan tâm đến vấn đề giáo dục con cái. Hôm qua tôi có trình bày với quý vị, khi một người mẹ đang mang thai thì gọi là thai giáo. Đến ngày thai nhi chào đời, trước mắt đứa bé, người mẹ phải ăn nói đi đứng phải đàng hoàng ngay thẳng, nề nếp chỉnh tề. Hãy để trẻ nhỏ tiếp thụ trực tiếp những gì mắt chúng thấy, tai nghe, thì chúng làm sao mà không hiếu thuận cha mẹ cho được. Nhưng sau khi chúng được dạy và hiểu cách đối xử với cha mẹ như thế nào, và hiểu tại sao lại phải hiếu kính với cha mẹ rồi, chúng vẫn chưa hiểu hết ý. Vậy thì đến tuổi nào chúng mới hiểu? Độ khoảng từ 7 đến 8 tuổi, lúc đó trí tuệ của chúng từ từ mở mang. Vào tuổi này, thầy phải dạy cho chúng hiểu vì sao chúng phải hiếu thuận đối với cha mẹ. Đồng thời, khi tới tuổi cấp sách đến trường, cha mẹ phải dạy cho chúng biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Vì thế, muốn dạy cho một người được thành tựu thì cha mẹ trong gia đình và thầy ở trường phải cùng hiệp trợ lẫn nhau để dạy trẻ cho được thành tựu. Đó là truyền thống giáo dục của Trung Quốc. Có thể nói chúng ta biết được là qua văn tự, mà văn tự là do vua Bồ Đề phát minh ra cách đây khoảng 4.500 năm. Có được văn tự ghi chép thì vấn đề sẽ được rõ ràng hơn. Trước khi phát minh văn tự, trước đời Huỳnh Đế là đời Thần Nông, trước đời Thần Nông là đời Phục Phi. Nếu truy cứu trên mặt văn tự thì Thần Nông và Phục Phi có thể không phải là chỉ cho riêng một người, mà là tiếng gọi chung cho một chủng tộc. Ý nghĩa của hai chữ Phục Phi dành cho giống dân du mục, lấy săn bắn làm kế sinh nhai. Còn Thần Nông chỉ cho chủng tộc định cư tại mỗi nơi, lấy việc trồng trọt canh tác để sinh sống. Cho nên Phục Khi Thần Nông đại biểu cho một chủng tộc, không phải chỉ riêng tên của một người. Từ đó kéo dài 1.000 năm cho đến thời Huỳnh Đế. Ở vào thời này thì xã hội Trung Quốc mới bắt đầu định hình, có chế độ chính trị và giáo dục. Tại nhà trường, giáo dục Trung Quốc đại khái có thể phân làm 4 loại. Giáo dục gia đình là gốc. Giáo dục nhà trường là tiếp nối giáo dục gia đình. Giáo dục xã hội là giáo dục mở rộng của giáo dục gia đình. Giáo dục thánh hiền là giáo dục viên mãn của gia đình. Bởi thế, không thể tách rời cái gốc là gia đình. Nền tảng của sự giáo dục này là gì? Là luân lý, nghĩa là quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa cha con, quan hệ giữa vợ chồng, quan hệ giữa vua tôi. Trong xã hội ngày nay, vua tôi hay quân thần gọi là quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên thuộc cấp, quan hệ giữa anh em, quan hệ giữa bạn bè. Bạn nhất định phải hiểu rõ điều này. Trọng tâm của tất cả các mối quan hệ là tình thương, phụ tử hữu thân. Tình thương này đặt vào mối quan hệ vua tôi thì gọi là nghĩa, quân thần hữu nghĩa. Tình phu thê gọi là biệt, tình huynh đệ gọi là tự, tình bạn bè gọi là tín. Tất cả đều nói về tình thương này. giữa các mối quan hệ thì cách nói của tình thương khác nhau. Nhắc nhở chúng ta ở trong trường hợp đó phải làm thế nào? Nếu đem thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày, thực hiện trong việc làm, thực hiện trong đối người xử vật. Bởi thế, bạn hãy phân biệt rõ ràng đạo lý này. Vì sao ở nhà trường các giáo sư đều dạy về đạo đức? Đạo là gì? Nguồn gốc đạo là ngũ luân. Đức là ngũ thường. Từ ngũ thường lại diễn biến ra, nói tỉ mỉ hơn một chút, Trung Quốc luận về bát đức, tức tám cái khoa mục. Bát đức có hai cách giảng, tôi nghĩ rằng rất nhiều vị đồng tu ở đây đều biết. Bát đức thời xưa gọi là hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Người sau có cách giảng mới, đó là trung, hiếu, nhân, ái, tính, nghĩa, hòa, bình. Trong cách nói trên có hai câu lặp lại, tức có bốn chữ trùng nhau. Trừ bỏ bốn chữ song trùng này thì còn lại 12 chữ. 12 chữ này là người Trung Quốc cần phải tuân giữ để thành tựu đạo lý làm người. 12 chữ này tức là hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa, bình. Trong gia đình dạy như vậy, nhà trường cũng dạy như vậy, trong xã hội bạn cũng học như vậy. Cho đến sự giảng dạy của Thánh Hiền cũng chẳng rời khỏi phạm vi này. Vì thế cho nên 12 chữ này là mô phạm cho tư tưởng, quan điểm, hành động của người Trung Quốc. Chúng ta đã lơ là đối với một nền giáo dục luân lý và đạo đức, thậm chí đã lãng quên đi trong một thời gian khá lâu, có thể nói là một thế kỷ. Thời gian có 100 năm cũng không phải là dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Hiện giờ muốn tìm lại vẫn còn kịp. Nếu như hiện giờ chúng ta còn không chịu tìm lại, để trôi qua thêm 10 năm, 20 năm nữa, lúc đó muốn tìm lại quả là vô cùng khó khăn. Chúng ta cần phải thức tỉnh. Ngày nay, truyền thống văn hóa của Trung Quốc đang tiếp tục trên đà mai một. Nếu muốn cứu vãn vẫn còn kịp. Nhờ ai để cứu vãn? Không cần nhờ vào một ai cả. Nếu nhờ người, bạn sẽ vĩnh viễn thất vọng. Tổ đức xưa có dạy: hành hữu bất đắc, phản cầu tự kỷ. Mình phải dũng cảm đứng lên, phải cứu vãn truyền thống văn hóa, đừng để cho nó bị đoạn tuyệt trong đời này. Nhưng làm sao để cứu vãn? Y giáo phụng hành. Chúng ta phải thật sự nỗ lực mà làm. Hiện nay có một số người không biết được tầm quan trọng của nền giáo dục truyền thống, tin tưởng mù quáng vào khoa học, tin tưởng mù quáng vào vật chất dục vọng. Bây giờ bạn thử hỏi người khác rằng trong cuộc đời này điều mà họ muốn là gì. Bạn hỏi 100 người thì 100 người này sẽ trả lời bạn rằng đó là muốn tiền. Hiện tại mọi người đều say mê trên phương diện giàu sang phú quý. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đức Khổng Tử đã từng nói, cho dù việc làm có bất chánh đi nữa, nhưng nếu kiếm được tiền thì người ta cũng vẫn làm. Đó chính là nói, đối với bậc có trí tuệ cao minh, có đầy đủ đức hạnh, thì họ sẽ hiểu rõ rằng nếu dùng thủ đoạn bất chánh thì sẽ không bao giờ giàu có. Cho nên người xưa nói, quân tử lạc đắc di quân tử, tiểu nhân quán uổng tác tiểu nhân. Hai câu nói này rất có ý gì triết học vậy. Giáo dục của luân lý đạo đức đã đặt rồi như vậy, thì giáo dục nhân quả lại càng rõ rệt hơn, minh bạch hơn. Trong số chúng ta đây, có rất nhiều người đã đọc qua Liễu Phàm Tứ Quấn, đọc qua An Sĩ Toàn Thư, đọc qua Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần Ký. Những quyển sách này chúng ta cần phải đọc, ít nhất phải đọc 30 lần trở lên. Vì sao? Vì như vậy bạn mới có thể lãnh hội được. Đọc một lần hai lần chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng dùng được vào đâu cả. Nhưng khi thể hội được rồi thì tự nhiên sẽ không còn có ý niệm giàu có hưởng thụ nữa. Tại sao vậy? Vì những thứ đó không phải dựa vào thông minh, trí tuệ và tài đức của bạn mà được đâu. Tiền tài của cải là gì? Khổng Tử thường nói, số mạng của bạn có phú quý thì bạn sẽ hưởng thụ phú quý. Nếu số của bạn không có phú quý thì bạn đành phải chấp nhận bần cùng. Câu nói này có ghi chép lại trong cuốn sách Luận Ngữ. Đây là Khổng Lão Phu Tử nói. Khổng Lão Phu Tử rất là thật thà. Ngài nói với chúng ta những gì trọn đời Ngài đã học, đã tu, đã truyền đạt đều là những lời dạy của tổ đức ngày xưa. Cuộc đời Ngài không có sáng tạo, không có phát minh gì cả, thuận nhi bất tác. Đây là người thành thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giống như Khổng Lão Phu Tử vậy, cũng là người thành thật. Trong suốt 49 năm giáo hóa đều là những lời của các vị cổ Phật, chứ Ngài không có thêm câu nào. Điểm này đáng cho chúng ta ngẫm lại. Chúng ta phải sửa đổi lại những quan điểm sai lầm, tư tưởng sai lầm của mình. Như vậy bạn sẽ không còn làm ra những hành vi sai trái nữa. Tiền tài phú quý là do số mạng của chúng ta. Ai sắp đặt định mệnh cho chúng ta, chúng ta nên tìm hiểu. Không phải Thượng Đế sắp đặt cho chúng ta, không phải do Phật Bồ Tát sắp đặt, mà cũng không phải do quỷ thần sắp đặt đâu. Nói cách khác, tức là nếu chúng ta hướng về bên ngoài mà cầu, chẳng thể cầu được. Những vị đại thánh đại hiền đều nói cho chúng ta biết, số mạng là do chúng ta tự tạo. Phật và các tôn giáo đều tin rằng đời người không phải chỉ có một đời, mà có đời trước và đời sau. Nhân quả thông qua ba đời. Đối với vấn đề này, hiện tại bên Âu Mỹ có rất nhiều bác sĩ tâm lý. Họ dùng thuật thôi miên để đưa bạn trở về quá khứ tiền kiếp và trở về mấy kiếp trước nữa, để bạn tự kể lại những đời kiếp nối tiếp trong quá khứ của chính bạn. Họ ghi âm lại để khi nào bạn tỉnh, họ phát ra cho bạn nghe, để chứng thật con người ta có quá khứ. Những gì bạn đã tạo trong quá khứ sẽ có quan hệ mật thiết với số mạng của kiếp này. Bên Mỹ có một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng tên là Khải Tây. Ông chết trong đệ nhị thế chiến năm 1939-1945. Những tài liệu ông để lại rất hoàn chỉnh, có đến cả 10.000 câu chuyện đều cất trong thư viện của ông ta. Rất nhiều người trên toàn thế giới đến đây để nghiên cứu vấn đề này. Bác sĩ Khải Tây từng nói một câu: những gì tao ngộ trong đời này của chúng ta đều đã định đoạt sẵn ở tiền kiếp. Không có việc gì mà không có quan hệ đến nghiệp báo của tiền kiếp. Thật là giống như ngạn ngữ của Trung Quốc thường nói: nhất ẩm nhất trác mặc phi thiền định. Bạn muốn thứ gì? Nếu có cầu được thì hãy cầu. Thật ra có cầu được đâu. Ông Liễu Phàm gặp ông Khổng Tiên Sinh, đoán cho số mệnh và lập số mệnh trọn đời. Nói rằng tuổi thọ chỉ tới 53. Thi cử đứng vào hạng mấy, Khổng Tiên Sinh đều đoán biết. Việc thăng chức và thu nhập bao nhiêu cũng đều ghi ra rõ ràng. Quả đúng y như lời Khổng Tiên Sinh dự đoán. Hai mươi mấy năm qua, việc diễn ra không sai tí nào. Ông tin như vậy rồi thì không mong điều gì nữa. Vì có cầu cũng vô dụng, số mệnh đã sắp đặt hết rồi. Có lần ông Liễu Phàm đến núi Thê Hà thăm viếng thiền sư Dân Cốc và cùng thiền sư đối diện tĩnh tọa trong suốt 3 ngày 3 đêm. Số người ngồi được 3 ngày 3 đêm thật không phải dễ, ngồi không được bền. Như ông Liễu Phàm đã làm được và suốt 3 ngày đêm mà chẳng khởi lên một vọng niệm nào cả. Dân Cốc thiền sư lấy làm kỳ lạ, bèn khen ngợi và hỏi: công phu của ông cũng khá lắm, tọa thiền suốt 3 ngày 3 đêm không thấy khởi lên một vọng niệm nào cả, không phải ai cũng ngồi được. Tại sao? Ông Liễu Phàm thật thà trả lời: Khổng tiên sinh đã đoán định số mệnh cho tôi rồi, 20 năm qua không sai tí nào, nên dù có vọng tưởng cũng vô ích mà thôi. Vì vậy tôi không khởi vọng tưởng nữa. Dân Cốc đại sư nghe xong liền cười lớn: vậy mà ta cứ tưởng ngươi là thánh nhân, nào ngờ ngươi vốn cũng chỉ là phàm phu mà thôi. Ông Liễu Phàm liền xin thỉnh giáo thiền sư. Thiền sư Dân Cốc giảng cho ông nghe cái đạo vô thượng: số mạng là do chính mình tự tạo, cho nên có thể thay đổi số mạng, nhưng ai giúp mình để sửa đổi? Phải tự chính mình thôi. Vì mình tạo thì đương nhiên mình phải sửa. Bởi vì ngày nào bà cũng khởi niệm, nói năng, tạo tác những điều thiện ác, niệm thiện thì cho tăng, niệm ác thì giảm bớt. Ngày nào cũng đều thêm thiện bớt ác, cứ thêm bớt như vậy hoài là được. Việc thêm bớt cộng trừ thiện ác này đối với người bình thường chúng ta mức độ không được lớn lắm. Vì mức độ thêm bớt không có bao nhiêu, cho nên đối với số mạng chúng ta đoán được khá chuẩn. Số mạng trong vòng 20 năm của ông Liễu Phàm đã được đoán rất chính xác, không sai tí nào. Nói cách khác là ông Liễu Phàm 20 năm qua không hành thiện và cũng chẳng làm ác, xuôi theo định mệnh sống qua ngày. Chúng ta có thể gọi ông thuộc hạng đúng mực phàm phu, không thoát ra khỏi định mệnh. Thiền sư Dân Cốc dạy cho ông Liễu Phàm thấu triệt được đạo vô thượng, đoạn tất cả ác và tu tất cả thiện, sẽ làm thay đổi vận mạng của mình. Kể từ đó, Liễu Phàm thực sự dấn thân thực hành, đoạn ác tu thiện. Đến kỳ thi thứ hai, quả nhiên việc đoán mạng trước kia không còn đến nữa. Đến kỳ thi của năm thứ hai, Khổng Tiên Sinh đoán là Liễu Phàm sẽ thi đậu vào hạng ba. Nhưng không phải vậy, ông lại thi đậu được hạng nhất. Rõ ràng là hoàn toàn sai lệch. Tu thiện có được hiệu quả như thế, cho nên cả gia đình ông đều phát tâm hành thiện. Vận mạng của ông Liễu Phàm hoàn toàn thay đổi. Số mệnh ông đoán không có con, nhưng ông cầu con, quả nhiên sinh được một đứa con ngoan. Kỹ thật là việc khó được mà được vậy. Về công danh, dân mệnh ông không có công danh. Công danh dùng danh từ thời nay gọi là học vị. Đoán rằng ông thi đậu chỉ tới tú tài, không có cử nhân, không có tiến sĩ. Ông bèn phát tâm cầu. Ông cầu đậu cử nhân, rồi đậu cử nhân, nhưng phải thi hết 4 lần cuối cùng mới đậu. Thật không phải là dễ dàng. Về tiến sĩ, ông cũng được đỗ đạt, được bổ làm quan đến chức tiêu quyền của Bảo Chỉ. Bảo Chỉ là một quyền lớn, là quản hạt trực tiếp thuộc hoàng đế. Cũng trong đặc khu hành chính của quyền lớn này, ông Liễu Phàm đã thực thi vô số những điều thiện. Về thọ mạng, nói ông số chỉ sống đến 30 tuổi mà thôi, nhưng ông sống thọ đến hơn 70 tuổi mới qua đời. tuổi thọ kéo dài được 20 năm nữa. Điều này cho thấy số mạng là do tự mình mà ra, và tự mình cũng có thể thay đổi vận mạng của chính mình. Chỉ cần nỗ lực đoạn ác tu thiện, nhất định sẽ thay đổi. Hồi tôi mới học Phật, lão cư sĩ Chu Cảnh Trụ cùng tuổi với thầy Lý Bỉnh Nam, và lớn hơn tôi đến 49 tuổi, là bậc tổ phụ của tôi. Lúc đó tôi chỉ có 26 tuổi. Quyển sách đầu tiên ngài tặng cho tôi là quyển Liễu Phạm Tứ Quấn. Sau khi tôi đọc xong, tôi vô cùng hoan hỷ và vô cùng xúc động, liền đọc một hơi 30 lần. Có lẽ thời gian khoảng chừng 2 tháng, tôi đọc hết 30 lần. Tôi hết sức tin tưởng. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy thói xấu của mình so với ông Liễu Phạm còn trầm trọng hơn nhiều. Đức hạnh và số mạng của mình so với ông Liễu Phạm cũng kém xa. Thọ mạng cũng chẳng sanh bằng. Ông Liễu Phạm mạng sống đoán chừng 53 tuổi, nhưng thọ mạng của tôi chỉ đoán có 45. Bởi thế phải học theo ông, cần phải sửa đổi. Sự sửa đổi do Đại sư Chương Gia truyền dạy cho tôi. Tôi đối với thầy, tôi không làm gì tốt hơn, chỉ biết trọng thầy, vâng lời thầy, và thật sự y theo lời thầy dạy mà thực hành. Vì thế ba vị thầy Chương Gia Đại sư, thầy Phương Đông Mỹ và thầy Lý Bỉnh Nam đều rất chiếu cố tôi. Vì sao tôi nghĩ đây là nhân duyên gì? Về vấn đề tôn sư trọng đạo này, tôi được cha mẹ dạy dỗ từ thuở còn thơ. Vậy mà suốt trên quãng đời lưu lạc khắp nơi, đâu đâu tôi cũng đều áp dụng và đều được dễ dàng. Giống như tục ngữ nói gặp được quý nhân vậy. Phụ thân tôi dạy tôi với tôn sư trọng đạo vào ngày đầu tiên nhập học. Lúc đó tôi được 6-7 tuổi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ là mình vào trường tư thục. Tư thục là từ đường. Từ đường này ở quê, tại nhà có một người bà con. Đây là một hộ thuộc đại gia đình. Vị trưởng tộc trang trí từ đường ở giữa nhà, trang trí thành một lễ đường. Lúc đó chưa có thờ hình của Khổng Lão Cư Tử, chỉ thờ một bài vị lớn là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Thần Diệt. Bài vị đó rất lớn. Chúng tôi đi vào lễ đường, cha tôi đi phía trước, tôi đứng phía sau, hướng về bài vị của Khổng Lão Cư Tử hành lễ rất thành kính, ba quỳ chính lại. Sau khi lại Đức Khổng Phu Tử xong, cha tôi mời thầy lên ghế ngồi, học sinh đứng hai bên xem lễ. Tôi là học trò mới, cha tôi hướng về thầy, tôi đứng phía sau làm lễ ba quỳ chính lại để kính lễ thầy. Tôi thấy cha mẹ vô cùng thành kính đối với thầy, lời dạy của thầy phải tuyệt đối vâng theo. Đây là gì? Đây là cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo. Chúng ta phải học cho được như vậy. Sau cùng vâng lễ dạy cho thầy gọi là thúc tu. Đời xưa thầy giáo không có quy định học phí. Trung Quốc từ xưa cho đến nay, trong xã hội, người đáng để tôn trọng là thầy, dạy học và bác sĩ. Hai hạng người này trong xã hội được đại chúng khắp nơi tôn kính. Tại sao vậy? Vì bác sĩ cứu người, trị bệnh cho người mà không hề thu lệ phí, đa số chỉ có quà tặng. Người giàu có thì tặng nhiều, người ít tiền của thì tặng ít một chút. Thật sự gặp những người thiếu thốn nghèo khổ, bác sĩ còn phải giúp đỡ thêm và cung cấp thuốc men cho họ. Hai hạng người này chỉ chuyên cứu giúp người đời, không vì tư lợi cho mình. Bởi thế hai hạng người này rất mực xứng đáng được người đời kính trọng. Không như ngày nay, tất cả đều bị thu tiền. Thầy giáo ngày nay giống như thầy bổ túc có thu tiền. Bác sĩ mở phòng khám bệnh cũng thu tiền, khác hẳn ngày xưa. Bối cảnh của xã hội ngày xưa thật sự chỉ vì người cứu người. Việc này không còn tồn tại trong xã hội hiện tại nữa. Từ đó về sau mới hiểu được việc tôn sư trọng đạo. Đối với thầy dạy cũng như đối với cha mẹ hoàn toàn giống nhau. Hình thức giáo dục này làm cho chúng ta suốt đời phải tôn kính và không bao giờ bội ơn đối với những bậc thầy đã đảm trách công việc giáo hóa chúng ta. Từ nhỏ tôi đã quen việc này. Khi lưu lạc đến Đài Loan, tôi gặp được thầy Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia, thầy Lý. Bởi do hồi nhỏ đã được cha mẹ dạy cho tôn sư trọng đạo, nên bây giờ tôi mới được các thầy đặc biệt quan tâm, chiếu cố và dạy dỗ. Lúc đó đời sống của tôi rất khó khăn, không có tiền để cúng dường thầy, nhưng các thầy đều rất quan hỷ dạy tôi. Tại sao? Vì lúc đó vẫn còn chút ít phong tục mà người xưa để lại. Nếu như phải thu tiền học phí như hiện nay thì tôi không có khả năng, vì không kham nổi việc trang trải học phí. Các bậc cha mẹ đều hy vọng con cái mình thành người, có thể thừa truyền gia nghiệp. Nhất là đời xưa gia có gia đạo, gia nghiệp. Gia đạo, gia nghiệp thuộc phạm vi gia đình. Làm thầy cũng hy vọng có học sinh truyền thừa sự nghiệp của mình. Bởi thế cần phải có điều kiện. Và điều kiện này không có gì khác hơn là phải tôn sư trọng đạo. Tổ Ân Hoàng có nói, một phần thành kính thì được một phần lợi. Đối với thầy, nếu bạn thật sự có lòng thành kính, đối với việc học, nếu bạn thật sự có lòng thành kính, không có nghi ngờ, thì nhất định không khi nào thầy từ chối bạn. Tại sao? Bởi thầy muốn truyền thì đã có người truyền. Suốt cuộc đời này nếu không gặp được truyền nhân thì thật là đáng tiếc. Bởi thế, một khi gặp được một người có khả năng, có điều kiện để trao truyền, thì thầy sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Thầy nhất định hết sức chiếu cố đến bạn. Bạn phải hiểu điều này. Đặc biệt là vấn đề tham học. Bạn xem trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham vấn qua 53 vị thiện tri thức. Thiện Tài theo học với Văn Thù Bồ Tát, những môn căn bản Ngài đều học hết. Những thứ căn bản cần phải học đó là gì? Điều quan trọng nhất chính là hãy buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật sự buông bỏ. Hãy buông bỏ hết thì là tốt nghiệp. Sau đó mới ra ngoài tham học. Tham học là học hỏi những trải nghiệm từ tâm sang tâm, tức là trong xã hội phải tiếp xúc rộng rãi các ngành các nghề. Tất cả nam nữ già trẻ đều phải tiếp xúc. Trong sự tiếp xúc đó thường học được những gì? Tiếp xúc nghĩa là đối với tất cả hiện trạng trong ngoài xã hội bạn đều hiểu thấu mà không có chấp trước, không có phân biệt, không có khởi niệm, thành tựu trí tuệ chân thật. Còn việc tiếp xúc ngày nay chúng ta gọi là mở rộng trí thức, mở rộng về cả hiểu biết thông thường và học thuật. Nếu như bạn tiếp xúc mà vẫn còn phân biệt chấp trước thì việc tiếp xúc đó biến thành sở tri chứng. Nếu như tiếp xúc mà không phân biệt chấp trước thì trở thành hậu đắc trí. Đó là trí tuệ chân thật. Phật pháp gọi là quyền trí. Thật trí là buông bỏ hết. Quyền trí là lý giải của bạn khi tiếp xúc với xã hội. Có được hai trí đó, bạn mới có thể giúp đỡ mọi người trong xã hội, từ già trẻ nam nữ, các ngành các nghề. Nếu ai gặp khó khăn, bạn có thể giúp đỡ. giúp đỡ họ giải quyết vấn đề khó khăn đó, mà có thể giúp họ đoạn ác tu thiện, có thể giúp họ phá mê khai ngộ. Nếu bạn được trang bị khả năng này, thì bạn mới thật sự là một vị thầy tốt trong xã hội. Bản thân mình thành tựu, rồi sau đó mới thành tựu cho chúng sanh. Lúc nào cũng phải tự mình học trước. Đời xưa, tiêu chuẩn của việc học hỏi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, tiêu chuẩn của tham học đã hạ xuống một bậc. Chỉ cần có căn bản của giới định tuệ, căn bản của giới định tuệ này chưa đạt đến triệt ngộ. Chúng ta thường nói tiểu ngộ và đại ngộ. Tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ mới có thể triệt ngộ. Để đạt đến tiêu chuẩn đại ngộ này, thông thường các vị thầy đều để cho bạn tự tham học. So với trình độ học của xưa kia thì ngày nay quả là kém hơn một bậc. Vấn đề này bạn cần phải hiểu rõ. Người xưa nói rất đúng: sư phụ đưa đến cửa, tu hành là do ta. Sự thành tựu của mình chẳng phải do ở thầy dạy, mà nhờ thầy hướng dẫn, rồi mình thật tâm làm. Dù thầy có hướng dẫn mình mà mình không thật tình cố gắng, thì mình không thể thành tựu được. Thầy chỉ dẫn cho chúng ta mục tiêu, phương hướng. Quan trọng nhất là chúng ta không được có tí nghi ngờ nào. Trong đời này, muốn tìm được một vị thầy chân chính thật không phải dễ. Việc này trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù Bồ Tát dạy cho Thiện Tài rất hay. Thật sự mà nói, những gì Bồ Tát dạy cho Thiện Tài cũng là những gì mà Ngài muốn dạy cho chúng ta biết. Điều quan trọng nhất đó là không được nhìn vào lỗi của thầy. Vì thầy mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đó chính là Bậc Thánh, là Phật, Bồ Tát. Những gì đó còn có lỗi hay sao? Có. Tại sao họ vẫn còn có lỗi? Bởi vì họ thị hiện. Cho nên bạn không thể nhìn bề ngoài. Do vì căn tánh chúng sanh bất đồng, nên chư Phật và Bồ Tát phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Bạn phải hiểu rõ điều này, không nên hoài nghi. Nếu còn hoài nghi, thì người bị tổn thất chính là bạn, chứ không có liên quan gì đến thầy. Nếu bạn tự đánh mất niềm tin, thì trọn đời bạn tự hủy bỏ duyên phần thù thắng của mình. Vậy là quá sai lầm rồi. Nhất là thời mạt pháp. Thời mạt pháp trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, người chân tu thì ít, kẻ giả dối thì quá nhiều. Bởi vậy, làm một người tốt không phải dễ. Làm được người tốt, khó mà tránh khỏi bị người ta ganh tị, quỷ bán, sỉ nhục. Nhất định phải có những thứ này. Bạn có chịu đựng được không? Đây là tự mình thành tựu. Nếu như thầy của chúng ta cũng gặp phải trường hợp như vậy, bị người ta ác ý phê bình, quỷ bán, bạn có còn tin tưởng thầy của mình nữa hay không? Trong khoảng thời gian tôi còn đang học, có rất nhiều người ác ý trước mặt tôi phê bình ba vị thầy của tôi. Họ phê bình thầy Phương, nói rằng thầy là người không có đức hạnh. Nhưng mà ai phê bình Ngài? Chính là một người đồng hương của Ngài đã phê bình. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Người đồng hương đó tỏ ra như đã biết hết rõ quá khứ của thầy, bị bán thầy hết mực, nói rằng lúc thầy còn trẻ thầy không hiếu kính cha mẹ, đối với người vợ không tốt. Những chuyện bịa đặt như thế, chúng ta nghe rồi phải làm sao? Nếu đối với thầy chúng ta tin việc này là thật, thì phần thiệt hại nhất định là về mình. Chắc chắn là mình bị hại. Chúng ta cần có một đầu óc sáng suốt, không nên nghe lời người khác. Cho nên tôi suy nghĩ, địa vị của thầy Phương hiện ở Đài Loan, ai chưa tiếp xúc thầy thì không biết. Riêng tôi thì rất thường tiếp xúc với ngài. Người xưa có nói một câu rất chí lý: sĩ bị tam nhật, quát mục tương kháng. Cho dù một người trước kia có làm lỗi đi nữa, nếu hiện tại đã cải tà quy chánh thì cũng là người tốt thôi. Tôi không nhìn quá khứ mà phán xét, tôi chỉ nhìn vào hiện tại mà thôi. Bạn hãy ngay đây thiết lập lòng tin của mình. Lời khen tặng hay lời quý bán của một người nào đó thật hay giả, chúng ta không thể xác định. Bạn hãy bình tĩnh nhận định xem mục đích phê bình của họ là gì. Thật ra chúng ta cũng rất khó lòng mà xác định, cũng khó có thể hiểu rõ. Đừng nên xa vào bẫy của người khác. Tôi theo đại sư chuyên gia học tập, người ta phê bình ngài là một vị hòa thượng chính trị, lại nói thêm rằng Phật pháp của ngài đều là mê tín, đều là lừa gạt quần chúng. Họ đã ác ý công kích buộc tội ngài như thế. Đối với những ác ý phê bình thầy Lý Bỉnh Nam lại càng nhiều hơn nữa. Thời bấy giờ chuyện này rất được nhiều người biết đến. Người ta gọi thầy Lý bằng gì? Bảo rằng thầy là tứ bảo của Phật môn. Phật môn chỉ có tam bảo, mà ví ngài là tứ bảo. Đương nhiên bị rất nhiều chuyện về thầy, như gây sự, gây bất mãn cho nhiều người. Tôi theo thầy Lý đã 10 năm, tôi đều hiểu rõ. Giả sử như câu chuyện sau đây: Liên xã Đại Trung do thầy Lý sáng lập. Thầy Lý có bao giờ thỉnh các pháp sư đến liên xã để thuyết pháp hay khai thị? Thầy tự mình giảng, tự mình dạy. Thậm chí trong các kỳ Phật thất, thầy cũng tự mình lãnh chúng. Khi có pháp sư đến Đại Trung thăm hỏi, thầy chỉ tiếp đãi khiêm tốn, lễ lại, cúng dường, trai thực, hoặc mời khách lưu trú vài hôm, nhưng không mời khai thị. Tôi theo thầy từ lâu mà vẫn còn nghi việc này, nên hỏi thầy Lý rằng vị pháp sư đó cũng biết thuyết pháp, cũng rất có đức hạnh, ở trong xã hội cũng rất có địa vị, rất nhiều người tán thán, tại sao thầy không thỉnh giảng? Thầy Lý trả lời rằng: anh có nghe trong Phật môn có câu "Ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm" không? Thầy Lý tiếp: tuy anh có nghe nhưng chưa được hiểu rõ. Tôi thưa với thầy rằng về ý nghĩa cũng hiểu rõ chút ít. Thầy nói với tôi: đạo tràng của chúng ta ở đây thực hành theo Tịnh Tông, tu học là Phật pháp của nhất môn thâm nhập. Liên hữu của liên xã đều do thầy Lý giảng dạy, đều nghe thầy thuyết pháp. Nếu như thỉnh một vị pháp sư tuy giảng Tịnh Độ, pháp môn Tịnh Độ cũng quá phức tạp, lý niệm của pháp sư kia giảng không giống như thầy Lý, phương pháp tu hành cũng không giống nhau. Người chỉ một lần giảng, nhưng tối thiểu tôi phải tốn hết 10 lần, đem cái hoài nghi của chính chúng, đem những tri kiến không thích hợp ấy đi sửa lại, quả thật là vất vả vô cùng. Do đó tôi mới biết, học hỏi phải học nhất gia chuyên ngôn, tức là anh theo học với một vị thầy, vị thầy này tuyệt đối có trách nhiệm đối với anh. Vì anh mà thầy lãnh trách nhiệm. Nếu không tin thầy, anh nên đi tìm nơi khác mà học. Còn như anh thật tình tin tưởng ở thầy, thì anh chỉ theo một thầy mà học. Bởi thế tôi đến Đài Trung bái thầy Lý làm thầy. Những gì tôi học cũng tương đương thuần nhất, chẳng phức tạp. Học triết học là chỉ một thầy phương Đông Mỹ, còn Phật học cũng chỉ thân cận với đại sư chuyên gia. Tuyệt đối không được nghe theo những gì của người khác dạy. Như vậy đến Đài Trung, tôi bái thầy Lý làm thầy. Điều kiện thầy đưa ra: thứ nhất, kể từ hôm nay ta là thầy của anh, anh hãy nương vào đó mà học, chỉ nghe ta giảng dạy. Anh chỉ được nghe những gì ta giảng, ngoài ta ra anh không được nghe lời dạy của bất kỳ một pháp sư nào. một cư sĩ, một đại đức nào khác, nghĩa là bất cứ ai thuyết pháp cũng đều không được nghe. Đó là điều thứ nhất. Điều kiện thứ nhì, trước kia những gì anh đã học với thầy Phương, với đại sư Chương Gia, ta đều không chấp nhận. Anh phải theo ta học lại từ đầu. Đây là điều kiện thứ nhì. Điều kiện thứ ba, từ nay về sau, những bản văn chương nào, bất luận là Phật kinh hoặc những bản văn viết chưa được sự đồng ý của ta, tuyệt đối anh không được phép đọc. Đề ra ba điều kiện như vậy. Lúc ấy tôi nghe qua rồi, trong lòng suy nghĩ, vị thầy này thật là mục trung vô nhân, hình như quá đổi chuyên chế, độc tài ép người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đến đây là nhờ Pháp Sư Sám Dân giới thiệu. Cư sĩ Du Kính Trụ cũng vì tôi mà giới thiệu. Các vị này đều là những bậc đại đức thời đó. Cho nên sau khi nghĩ ngợi vài phút, tôi liền chấp nhận và quỳ xuống đảnh lễ thầy. Sau khi tôi chấp nhận, thì thầy bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi tuyệt đối không có cơ hội để trả lời. Tôi kể lại những gì đại sư Chương Gia đã dạy trước kia, thầy đều không chấp nhận. Tôi không có lời gì để nói, chỉ hoàn toàn phục tùng và tiếp nhận những gì thầy dạy. Đọc sách cũng vậy. Sách nào thầy không cho phép là tôi không được đọc. Nhưng hình thức dạy như vậy phải 3 tháng sau tôi mới thể hội được. Thầy không cho nghe, không cho xem hay đọc bất cứ thứ gì. Tai bích lại, mắt cũng phải nhắm lại. 3 tháng sau, tâm phiền não ở tôi nhẹ đi nhiều, trí tuệ tăng trưởng và không tiếp xúc với bên ngoài nữa, đoạn tuyệt rốt ráo. Những điều thầy giảng dạy tôi đều hiểu thấu, có thể khế nhập cảnh giới, tự mình hiểu được những gì trước kia tôi nghe không hiểu, đọc cũng không hiểu. Giờ thì mọi thứ đọc đều hiểu, nghe cũng hiểu. 6 tháng sau, hiệu quả càng sáng tỏ vô cùng. Cho nên nhận thức được phương pháp giáo dục này tốt. Cuối cùng thầy lý cho tôi biết, việc học này có kỳ hạn chứ không phải vô kỳ hạn. Thời gian bao lâu? 5 năm. Tuần theo cách dạy này, 5 năm phải nắm cho chắc. Sau 5 năm mới tự do. 5 năm sau, tôi tiếp thụ được lợi ích của phương pháp giáo dục này một cách sâu sắc. Tôi bèn thưa với thầy lý, xin thầy cho tôi tiếp tục học thêm 5 năm nữa. Nghe xong thầy phát cười lên. Vì vậy suốt 10 năm tôi tuân theo cái giáo dục này của thầy lý, đã thực sự tạo nên nền móng vững vàng. Sau này tôi sang Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên mời tôi thuyết pháp. Lúc đó gọi là Hội Phật Giáo Thanh Niên, còn chưa gọi là cư sĩ Lâm. Đương thời ông Lý đang là hội trưởng của Hội Phật Giáo Thanh Niên. Ở Singapore được gặp lại một người bạn cũ là Pháp Sư Diễn Bồi. Chúng tôi quen nhau đã lâu rồi. Pháp Sư Diễn Bồi trước kia ở Đài Loan thuyết pháp, tôi có duyên được nghe qua mấy lần. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Ở Đài Bắc, do mấy lần đến nghe Pháp Sư thuyết pháp nên từ đó chúng tôi mới quen nhau. Có lần tôi sang bên này, nghe tôi đến, Ngài liền ra sân bay đón tôi và mời tôi đến đạo tràng của Ngài khai thị. Tôi đã từng tới đó mấy lần. Đạo tràng của Pháp Sư phần nhiều là thanh niên, khoảng chừng 600 thính chúng. Khi giảng xong, chúng tôi cùng nhau bàn chuyện trong một căn phòng nhỏ tại phòng khách của Ngài. Tôi bèn thuật lại điều kiện lúc theo học với thầy Lý. Ngài cho tôi biết, khi còn là tiểu sa di, theo học với lão hòa thượng Lấy Nhàn, cũng phải nhận 3 điều kiện tiêu chuẩn này. Tôi mới quát nhiên đại ngộ, thì ra phương pháp này chẳng phải là cái chuyên lợi của thầy Lý, mà là sự tương truyền của tổ tiên từ xưa ở Trung Quốc. Đó gọi là gì? Gọi là sư thừa. Nhất định khi anh chỉ theo học với một vị thầy, thì vị thầy này sẽ tận tâm tận lực dung trọng cho anh. Nếu anh còn hoài nghi, không chịu nghe lời, thì anh không thể thành tựu. Cho nên lần đó nghe pháp sư Diễn Bồn nói về là pháp sư Đế Giảng, cô áp dụng ba điều kiện này tôi mới sáng ra. Thầy Lý từ trước đến giờ chưa hề cho tôi biết phương pháp này là tương truyền của người xưa, chưa bao giờ thầy nhắc đến. Tôi vẫn tưởng đó là cách dạy học đặc biệt của thầy. Nhưng tôi vẫn còn hoài nghi, tại sao thầy Lý chỉ áp dụng phương pháp này cho tôi? Còn học trò của ngài cũng khá đông, tại sao ngài lại không áp dụng? Cái nghi hoặc này vẫn cứ dằn vặt trong tôi không sao giải thích được. Cho đến khi gặp pháp sư Diễn Bồi, tôi mới thực sự hiểu rõ. Nhưng tiếc thay, pháp sư Diễn Bồi theo học tại chùa với pháp sư Đế Nhàn chỉ được một năm. Khi được nghe pháp sư Thái Hư sang Vân Nam, tức là Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến, để kiến lập Phật học viện, ngài Diễn Bồi bèn tìm cách lén sang ở học với ngài Thái Hư mà không thưa với ngài Đế Nhàn, giả vờ đi đâu đó rồi với cơ hội đó mà lánh mặt trốn biệt rồi ở học với ngài Thái Hư. Việc này quả thật là vô cùng đáng tiếc. Theo pháp sư Thái Hư học tập, ông trở thành nhà Phật học, một học giả của nhà Phật. Nếu như ngài Diễn Bồi lúc đó chỉ theo ngài Đế Nhàn học đến cùng, nhất định sẽ trở thành truyền nhân của Tông Thiên Thai, là một vị tổ sư của Tông Thiên Thai. Đó là chuyện vô cùng đáng tiếc. Bởi thế chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Phương pháp của thầy dạy cho riêng ta, ta phải quyết lòng cố gắng mà học tập. Chỉ cần thật siêng năng cần mẫn thì hiệu quả thật là rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ đạt được. Sau khi đạt được rồi, bạn mới có được pháp hỷ. Bạn xem thầy ra thời hạn dạy tôi 5 năm, tôi tự động xin thêm 5 năm nữa. Tôi cảm thấy 5 năm chưa đủ nên phải kéo dài thêm 5 năm nữa. Một khi nền móng được thiết lập chắc chắn rồi, ta mới có thể thành tựu được và mới có sự trải nghiệm trong xã hội này. Trong đời tôi có rất nhiều người hiểu tôi, và số người hiểu tôi cũng không ít. Số người không tha thứ tôi cũng nhiều, số người quỷ bán tôi kể cũng khá đông, mà người sử dụng tôi cũng chẳng ít. Tôi đều có thể đối phó được. Phương pháp đối phó của tôi như các vị đều thấy, tôi đối xử với họ bằng tấm lòng tôn kính, tán thán họ, lại còn cảm ơn họ. Tại sao thế? Bởi vì họ giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng. Họ quỷ bán tôi, sau khi tôi nghe được tôi tự xét mình, nếu có lỗi tôi sửa lỗi. Tôi cảm ơn họ, họ đã nhắc nhở tôi. Nếu tôi không có thì coi như là những lời họ khuyến tấn tôi. Bởi thế người xưa nói, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Người mà chỉ rõ lỗi lầm của tôi và phê bình tôi là người tốt, không phải người xấu. Chúng vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Đó là tự mình thành tựu. Độ mình tức là độ người, tự mình thành tựu tức là thành tựu người khác. Bởi vì xã hội ngày nay con người chẳng biết cảm ơn, xã hội động loạn. Chúng ta phải biết làm sao để dạy người biết cảm ơn. Đây là một cơ hội rất tốt để chỉ cho người cách biết cảm ơn. Nếu người ta muốn tranh thắng thì tôi nhường họ. Điều này quý vị có lẽ đã hiểu rõ. Đạo tràng bên Mỹ tôi đã nhường cho người ta, đạo tràng bên Đài Loan tôi cũng nhường cho họ. Khi bạn cần thì tôi cho bạn, tôi hết sức hoan hỷ cho bạn. Tôi không tranh giành gì cả. Sau khi đã nhường rồi thì sao? Tự nhiên lại có cái khác. Đây là gì? Liễu Phàm Tứ Quấn dạy rằng, cái gì trong số mạng của mình có thì dù có dứt bỏ đi nó cũng vẫn có. Số mạng không có, dù có cầu khẩn cho mấy cũng cầu chẳng được. Nếu phần mình đã có, dù có xả bỏ đi thì tự nhiên chỗ khác cũng đem đến. Bởi thế mỗi lần xả thì sau này được cái khác tốt hơn, mà bản thân mình cũng không nghĩ ra. Do đó mới hiểu, bất luận người ta dùng cách gì để đối xử với tôi cũng đều là trợ giúp cho tôi tiến triển thêm. Làm sao tôi có thể không cảm ơn? Tôi còn đem lòng thù hận hay sao? Nếu như tôi có oán hận, tôi còn ôm thù hận, tức là tôi tự hủy diệt lấy tôi. Nếu thật như vậy thì bao nhiêu phước báo của tôi đều biến mất cả. Cho nên chúng ta hiểu điều này, Bởi thế tất cả chúng sanh, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, cũng đều là ân đức với ta cả, thật sự giúp cho cả cuộc đời chúng ta sống trong cái thế giới cảm ơn. Cha mẹ đối với chúng ta có ơn, thầy đối với chúng ta có ơn, bạn học đối với chúng ta có ơn, tất cả đạo hữu đều có ơn đối với ta. Nếu lòng ta nghĩ như vậy thì ta sẽ được tâm khai ý mở, vui mừng biết bao, hớn hở biết bao, không còn buồn phiền nữa. Ngạn ngữ nói rất đúng: ưu năng xử nhân lão. Nếu bạn thường sống trong cảnh lo buồn thì bạn sẽ rất mau già và cũng rất dễ mắc bệnh. Còn như bạn sống trong hoàn cảnh an vui sung sướng, pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm quan hỷ khoái lạc, thì bạn sẽ trẻ lại, sẽ không mau già và cũng không mắc bệnh. Nguyên nhân gây ra bệnh trong kinh Phật nói rất hay, đó chính là ba độc tham sân si. Ở bên trong có độc, nên bên ngoài mới dễ bị nhiễm độc. Nếu trong lòng không có ba độc thì bên ngoài dù có độc bao nhiêu, bạn sẽ không bị nhiễm.